This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Dung. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất nhiều những con số màu đỏ, thưa vị. Dow Jones thì xuống 54 điểm, hiện tại là 24.610 điểm. Nasdaq thì xuống 33 điểm, hiện tại là 7.204 điểm. SP500 thì giảm 7 điểm, hiện tại là 2.685 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.94%. Dầu thô thì giảm 54 xu, một thùng dầu thô là 67 đồng 73 xu, một euro đã được 1 đồng 23 xu, vàng thì giảm 10 đồng 20 xu, một ao vàng hiện tại 1.339 đồng chặn, thưa quý vị. Với lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.40%, từ rồi cao nhất là 4.29%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.78%, từ rồi cao nhất là 3.68%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.740 đồng, bán ra là 22.810 đồng. Vàng thì mua vào 36.810.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.910.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì quý vị cũng biết rằng nếu mà chúng ta không đấu, gọi là không cạnh tranh nổi đó, thì chúng ta hợp tác là bằng chung. Mỹ thì nói rằng if you cannot beat it, join it, tức là cái cửa hàng Best Buy đã làm điều này với lại Amazon, mặc dù không chính thức xác nhập, nhưng mà họ cũng chỉ bán một cái mặt hàng nho nhỏ là TV. 11 cái model TV của Best Buy chúng ta có thể mua trên Amazon trong những thời điểm này, vì đó là một cái phần nhỏ nhỏ mà Best Buy muốn hợp tác với Amazon thôi. Nhờ ta cũng nhớ thời xưa đó, mấy chục năm về trước đó, thì ông bà có nói rằng khi mà hai người hẹn hò nhau đó, mà khi mà nắm tay được cái cô nàng rồi đó, là 90% sẽ là vợ mình. Thì cái trường hợp Best Buy và Amazon cũng vậy đó. Amazon đã nắm tay được Best Buy rồi, thì trong tương lai chắc phải cưới luôn Best Buy, tức là hai người này chắc chắn sẽ hợp tác, gọi là góp gạo thổi cơm chung, cái thưa vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này trong tương lai sẽ là một cái lịch sử đầu tiên Hoa Kỳ sẽ approve cái marijuana, về cái thuốc cho những đứa trẻ. Vì biết rằng một cái loại thuốc mà có thể nhỏ vào miệng đó, epilepsy. Cái thuốc này để chống những cái đứa trẻ bị bệnh seizures, tức là bị động kinh. Và chúng ta biết rằng những đứa con mà những cái cha mẹ đã có con mà bị động kinh đó, mà thuốc nào cũng được họ sẽ approve hết, mặc dù cái đó là marijuana, tức là cần sa. Chỉ cần nhỏ vào một giọt ngay miệng thì có thể giúp cho những đứa trẻ này nó ngăn ngừa hoặc là chặn đứng cái bệnh động kinh. Và cái thuốc này sẽ approve sớm, thưa quý vị, FDA sẽ approve sớm cho cái dòng thuốc này để giúp cho những đứa trẻ, mặc dầu có nhiều người nói rằng nếu mà uống cái thuốc này đó có bị get high không, thì rất là chúng ta thấy là cái marijuana thì đừng làm cho người ta mê hay là hưng phấn, thì những đứa trẻ có bị không, thì nếu một cái dose nhỏ thì không sao, thì bác sĩ nói như vậy. Nhưng có một điều mà đang lo ngại ở đây là cái liver sẽ bị damage nếu mà dùng cái loại thuốc này, tức là marijuana. Nhưng mà bác sĩ đã họp gọi là rất là cẩn thận và nói rằng sẽ monitor những đứa trẻ đó về cái liver, thì không có damage lẹ đâu, phải từ từ. Thì nhưng mà nó một cái triệu chứng nào đó mà đã làm damage thì họ sẽ ngưng thuốc. Nhưng mà những cái triệu chứng phụ đó như là bị tiêu chảy, ói mửa và mệt mỏi sau khi uống thuốc này, gọi là sleep problem. Chúng ta biết khi mà nhỏ thuốc này đó thì hưng phấn lắm, không có ngủ được, nhưng mà khi thuốc này nó tan rồi đó là mệt, bắt đầu ngủ dữ lắm, thì đó là những cái triệu chứng phụ mà chúng ta có thể phải chuẩn bị tinh thần. Và nếu mà approve thì Dũng nghĩ rằng sự ra quý vị nào đã có con hoặc là biết người thân bị bệnh động kinh đó thì cũng rất là tội, kính thưa quý vị. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến Qualcomm đã giảm 1.500 việc làm trên tổng số 33.800 nhân viên. Và khi mà cái người đứng đầu của công ty này họ nói là họ không muốn cắt giảm nhân viên, nhưng mà vì đến cái nước cuối cùng họ phải cắt giảm để cho sự sống còn lâu dài của công ty, và họ đã cắt giảm 1.231 người ở thành phố San Diego, 269 người ở San Jose và Santa Clara, ở ba cái thành phố này là thuộc về tiểu bang California. Ta biết là cái công ty này cũng mới mua từ bên Singapore đi vào Hoa Kỳ thôi, không có lâu lắm, chỉ vài tháng trước thôi, mà bây giờ mới đặt chân Hoa Kỳ là đã tuyên bố lay off nhân viên rồi, thưa vị. Bản tin kế tiếp là bản tin khá quan trọng. Cái vị nào mà hiện tại giờ mở cái tủ lạnh mình ra mà có cái loại xà lách mà cắt sẵn đó, nó gọi là Roman lettuce, thì chúng ta dùng thùng rác right away, as soon as possible. Vì theo như CDC, thì Center for Disease Control and Prevention, thì họ nói rằng rất nhiều người, 53 trường hợp người đã bị nhiễm E. coli trên 16 tiểu bang và sẽ tiếp tục lan rộng. Vì cái salad, cái Roman salad này đó, lettuce này đó, đã được cung cấp bởi thành phố Yuma, Arizona. Và họ nói rằng rất nhiều người bị nhiễm E. coli, 53 trường hợp rồi. Thì quý vị nên cẩn thận, họ nói rằng nên dùng thùng rác nếu chúng ta có. Không nên ăn salad, cái Roman lettuce trong thời gian này. Theo như CDC họ cũng cảnh cáo đó, nếu quý vị đến nhà hàng mà họ đem ra cái salad này đó, chúng ta nên hỏi họ là có phải cái salad này từ Yuma area hay không, thành phố Yuma không. Nếu mà không phải đó, hay là không phải, phải thì dùng, không phải hay là họ không biết đó, cũng dùng luôn, không ăn, không nên ăn cái, thưa vị. Tức là đi nhà hàng cũng không nên order salad nữa. Cái điều này rất là quan trọng, thì họ nói rằng có những người mà mạnh khỏe đó thì không sao, bị dập chút xíu, tiêu chảy ói mửa rồi đau bụng chút xíu, qua cái đó thì không sao. Nhưng những người bị cái immune system yếu yếu, những người lớn tuổi, những người có bệnh nan y, những đứa trẻ đó thì có thể rất dễ bị qua đời, thiệt mạng. Vì thế họ nói khuyến khích nếu vì đều ăn salad, Roman lettuce này đó, thì chúng ta nên ngưng một thời gian rồi hãy ăn trở lại vì cũng rất nguy hiểm. Trong khi đó thì tuần lễ, vài ngày trước thôi, thì cũng gửi bức tin về những cái trứng gà đó. 200 triệu cái trứng gà bị nhiễm khuẩn E. coli, the same thing, salmonella luôn. Thì khi mà một cái dòng bị nhiễm khuẩn nhiều như vậy đó, thì chính phủ federal liên bang cũng rất là nhức đầu, và họ đã gửi người xuống ngay ở cái tiểu bang North Carolina để kiểm tra đó. Thì khi mà 200 triệu cái trứng gà, phải là số nhỏ, thưa vị, nó bị coi như là phân nửa cái nước Mỹ luôn, bên vùng Đông Bắc bị hết. Và họ nói là khi họ kiểm tra cái khu vực để mà gọi là cái farm X, cái nơi mà nuôi gà đẻ trứng đó, và họ đã đóng gói để mà gửi ra các chợ đó, thì không thể nào chấp nhận được. Họ nói rằng that's so dirty, nó không có đạt được một điểm nào của Health Department, cái thư viện. Thứ nhất, họ nói là khi mà vào đây rồi đó, thì chuột chạy lung tung, chưa kể chuột chết nữa, chuột sống chuột chết có luôn, và baby mice là những con chuột con nữa, rồi chicken, phân gà everywhere. Và khi cái trứng nó rớt xuống đất như vậy đó, mà trứng gà nó không có bể, thì họ có thể sẵn sàng lụm lên và bỏ vào cái hộp bình thường. Đôi khi chúng ta mua trứng về, đôi khi mở cái trứng, có những cái trứng dơ dơ đó, chúng ta cũng nên rửa trước khi mà đập bỏ vào chén. Vì nó cái tay vì cầm cái trứng rồi đó, thì nó đã nằm trong cái tay vị rồi, những con vi khuẩn nằm rồi. Và họ nói rằng tất cả những cái equipment mà sản xuất trứng hay là bị bỏ trứng vào và hộp đó, everywhere, giờ không thể tưởng tượng được. Vì thế chúng ta khi mà đi ăn nhà hàng, hay là chúng ta đi ăn ở nhà cũng vậy nữa, tưởng là ăn ở nhà sạch nhưng mà nó cũng tương đối thôi. Nhưng nhà hàng thì khỏi nói rồi, có những lúc ăn nhà hàng thì chúng ta cũng hơi sợ thôi ha, tại vì trứng chưa chắc họ rửa để mà họ bỏ vào cái chén này. Nhưng mà rất may là chúng ta ăn đồ chín, nấu chín thì cũng đỡ. Còn như ăn xà lách mà trứng hoặc là chúng ta đánh sơ sơ lên đó, thì chúng ta cũng rất là nguy hiểm. Đặc biệt làm những cái bánh mà những cái kem, cái bánh mà để làm bằng trứng sống đó thì cũng rất là nguy hiểm, các thưa vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến đồng tiền ảo, tức là Bitcoin. Phải nói rằng một cái công ty họ đã lên tiếng, họ nói rằng bắt đầu có một gọi là cái cuộc gọi là của chính phủ đó, đi gọi là kiểm tra những cái công ty như thế này. Trước đây thì cái công ty tên là Riot Blockchain, trước đó thì họ, cái công ty này nó tên là Biotix, là chuyên môn bán những cái fertilizer như là phân bò, phân heo hay là phân ngựa. Nhưng mà khi một thời gian dài như vậy đó, đến lúc mà cái đồng Bitcoin bắt đầu hiện thành đó, thì họ đổi cái tên thành Riot Blockchain và chuyên môn đầu tư vào cái đồng Bitcoin. Và họ khi mà đồng Bitcoin lên đó, thì họ cũng khá giả theo nữa. Họ chuyển tiền, họ mua Bitcoin, họ làm ăn khá lắm. Nhưng mà từ khi mà đồng Bitcoin xuống đó thì họ cũng xuống theo, đến bây giờ đó cái stock của họ xuống đến 77%. Từ năm 2018 đến nay đã xuống rất thê thảm, mà xuống thêm 10% ngày hôm nay. Lý do vì họ đã nhận được letter của Security Exchange Commission, tức là SEC đó, gửi đến họ yêu cầu khai thuế rõ ràng. Wow, quý vị nhớ Tiến Dũng đã nói bản tin này trước đây rồi. Thì mà chính phủ đã để lên cái bàn của họ đó, sở thuế đó, IRS để lên, trong một thời gian tiền Bitcoin lợi nhuận, đặc biệt ở Mỹ thôi nha, cái đồng Bitcoin mà lợi nhuận đó là lên đến 20 tỷ. Chẳng hạn như chúng ta mua một đồng bán 5 đồng lời 4 đồng đi, thì 4 đồng đó là cộng lại hết những người mà có lời như vậy là lên đến 20 tỷ tiền thuế, 20 billion dollar tax. Vậy thì 20 tỷ đó ở đâu? Hiện tại bây giờ không biết họ nhận bao nhiêu, nhưng mà họ bắt đầu họ sờ gái từng công ty nào mà đã sử dụng đồng Bitcoin. Nếu mà anh lời bao nhiêu anh bỏ ra mà không thể nào chạy được, họ sẽ đưa ra những con số bằng chứng. Mà hiện tại giờ đồng Bitcoin đã lỗ, cái thứ gì nó lỗ thì nó lời, mà lời trước đây tiền đâu phải đóng thuế, mà giờ lỗ đâu ai kêu đóng thuế đâu. Chà, một lần nữa lại bị thê thảm với cái đồng Bitcoin này nữa rồi. Chúng ta thấy rằng người nào mà đầu tư nó thì cũng đã chuẩn bị để mà trả lời với chính phủ. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến một bản tin khá vui, cũng là tin cuối cùng, nói về Rocky Mountain. Thì biết rằng cái bản tin này đã đi ra nhiều năm tháng qua và đến ngày hôm nay vẫn còn. Khi mà có người đàn ông thiệt mạng thì người ta đưa ra bản tin này nữa. Tức là một người đàn ông 87 tuổi, ông tên là Forrest Fenn. Ông đã chôn một cái kho báu trị giá 2 triệu Mỹ Kim ở trong cái vùng núi Rocky Mountain. Và từ lúc ông chôn đến nay đó, là năm 2010 đến nay, thì có trên 350.000 người đã vào tìm kiếm cái kho báu này. Kho báu nó gồm những cái khối vàng, những cái cục vàng và những cái hộp kim cương gọi là precious gems, tức là những cái cục đá quý rồi vàng. Và ông chôn ở đâu đó không biết, trong vòng 3.000 cái range, tức là cái khu đó 3.000 mile, là quý vị, 3.000 mile trong cái vùng mountain, trong vùng núi đó. Và khi mà chôn vậy ông nói rằng 1.000 năm sau chưa chắc tìm được, nếu ai tìm được thì cái kho báu đó của người đó. Ông fan này trước đây là US Air Force, và ông sau đó không giờ hưu, ông mở một cái tiệm tranh và ông cũng thích chơi ngông như vậy đó. Và khi mà bản tin này đưa ra, ông đã loan tin ra thì có nhiều người lắm nhưng mà cũng thi nhau về để tìm kiếm. Nhưng mà mới đây nhất thì ông đã bị cảnh sát cảnh cáo vì một người đàn ông thanh niên thiệt mạng 31 tuổi cũng cố gắng tìm cái kho báu này. Và nhưng mà ông nói là cái đó không phải lỗi của ông, người ta muốn tìm chuyện của họ. Nhưng mà trước mắt đó, người tìm kho báu thì đông, cái thành phố này cũng có thêm thu nhập vì người ta đi về đây đi du lịch, cái thú vị, vừa đi chơi vừa tìm kho báu, giống như Arkansas chúng ta đi vào đó có thể tìm được cái khục độc xoàn gì đó, thì tương tự giống như vậy. Ví dụ nghĩ rằng ở thành phố này chắc họ cũng chẳng nghiêm cấm làm gì, vì đây là giúp lợi cho thành phố, nhiều người đổ xô về để tìm cái kho báu 2 triệu Mỹ Kim. Và bây giờ vẫn còn tiếp tục going on, quý vị nào có cơ hội đi về đây chơi thì hy vọng cũng kiếm được cái kho báu mà ông Fenn đã giấu cách đây 8 năm trước. Xin trở lại với Minh Dung.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và cái việc mà đồng tiền ảo khi mà kinh doanh đó, mình lỗ thì cũng không có ai nói gì, nhưng mà mình lời thì lại phải đóng thuế. Thì thật ra Dung cũng nghĩ rằng là nó là một đồng tiền ảo, nhưng mà tính thuế lại là tính thật, đúng không? Tính thuế mà tiền lời là mình tính thật. Tuy nhiên quay trở lại với bản tin mà anh Tiến Dũng có nói về cái rau mà bị nhiễm khuẩn E. coli đó, thì những cái triệu chứng mà mình thường gặp phải khi mà cái bị nhiễm vi khuẩn này thì giống như là mình quặn thắt nè, tiêu chảy hay là ói mửa. Nhưng mà hình như là như không biết là cái bệnh này đó, nếu mà người bị nhiễm đó mà khỏe mạnh thì khoảng 5 cho đến 7 ngày thì là bị hết, là sẽ hết thôi, chứ cũng không có nguy hiểm. Nhưng mà những người mà bị đề kháng yếu thì có lẽ là sẽ nguy hiểm hơn đôi chút, đúng không anh?
Đúng rồi, người đề kháng yếu thì khoảng 4-5 ngày sẽ hết, cũng hết, nhưng mà hết thở. Chúng ta phải cẩn thận với người, nhất là quý vị nào lớn tuổi đó. Nào bây giờ thấy cái triệu chứng như là Minh Dung mới nói, đau thắt bụng ngay cái vùng giữa này ha, rồi ói mửa, rồi tiêu chảy, rồi mệt á, thì chúng ta nên đi chữa thương càng sớm càng tốt. Còn ở nhà thì càng nặng, thì cái immune system ta nó càng xuống nữa đó, thì khoảng chừng 4-5 ngày là chịu hết nổi rồi. Nên quý vị nhớ, cái ở Hoa Kỳ đó, chưa bao giờ mà cái bệnh E. coli lại cái bệnh Salmonella nó nhiều như vậy, cái thưa vị. Vì lương thực quý vị đang ăn đó, nó không phải là hoàn toàn ở Hoa Kỳ. Tất cả nhiều cái rau củ quả chúng ta nhập từ New Mexico, xin lỗi, ở Mexico. Mexico họ bón phân gì quý vị cũng chẳng biết phân gì. Mà đa số cái E. coli nó ra từ phân hữu cơ, mà hữu cơ là phân phân chuồng, nói chung là như vậy, cái thưa vị. Nên chúng ta thiệt là cẩn thận khi chúng ta ăn uống ở Hoa Kỳ, đặc biệt là mua về nhà, đặc biệt là rửa. Cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Thì cũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh và cũng hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.